Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 13 tháng 5 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 9A. Kính chào các bậc trưởng bối. Xin chào các bạn. Chào mọi người. Khóa học Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn của chúng ta lần trước nói tới mặt tham ý ngoại chi tài. Hôm nay chúng ta học tiếp mặt ẩm quá lượng chi tử. Chúng ta thấy từ mặt trong câu kinh này khuyên chúng ta không thể làm những việc này. Cho nên, chúng ta học tập thánh giáo phải hình thành khả năng phán đoán, có trí huệ, có thể phán đoán thị phi, thiện ác và cả lợi hại. Thứ gì có lợi cho chúng ta phải biết thân cận, biết nắm lấy. Thứ gì có hại cho chúng ta, nhất định phải buông bỏ chúng, phải tránh xa chúng, không thể rước họa vào thân. Cho nên cái này là biết tốt xấu, biết lợi hại. Cho nên những câu này rất có thể, nếu như chúng ta biết phụng hành, cuộc đời sẽ tránh được rất nhiều tai họa. Không biết phụng hành, có thể sẽ chiêu cảm rất nhiều tai họa. Quý vị nói tham ý ngoại chi tài. Chúng ta lần trước đã nói tới thủ hoành tài, tất cảm hoành họa. Như thịt độc đỡ đói, như rượu độc đỡ khát. Chẳng những không no, cái chết cận kề. Tham tài sản không phải của mình, nhất định sẽ chiêu cảm tai họa, không thể tránh khỏi. Hôm nay giảng về ẩm quá lượng chi tử, nếu không biết tiết chế. Thực ra, chúng ta hãy bình tâm mà nhìn lại. Nếu uống rượu nhiều, con người sẽ không lý trí nữa. Trước tiên, điều thứ nhất, nhất định sẽ tổn thương tới sức khỏe của mình. Rất nhiều bệnh đều do uống rượu mà ra. Kể cả, không chỉ tổn hại tới sức khỏe, rất có thể danh tiết của bản thân. Do uống say rượu, nói sai lời, hình tượng xấu xí, hỏng danh một đời. Danh tiết một đời chỉ vì uống một bữa rượu làm sằng bậy mà bị hủy hoại. Hơn nữa còn có uống rượu với người ta, cha mẹ, người nhà phải lo âu thấp thỏm, lo lắng cho sức khỏe của họ, cho sự an nguy của họ. Thậm chí trong lịch sử, có rất nhiều quân vương xấu đều thích uống rượu, đều hủy hoại cả quốc gia. Người xưa rất là từ bi. Đối với việc mặc ẩm quá lượng chi tử, đối với sự nguy hại của việc uống nhiều rượu, đã nhắc nhở hết sức nhiều. Hy vọng chúng ta hãy lấy đó mà cảnh giác, cũng như trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Dựng Biên có nhắc tới. Người xưa, khi kính rượu bạn bè, họ uống rượu rất là thiết chế. Lúc đầu kính rượu khách khứa, hơn nữa ly rượu đó thời xưa tạo ra ly rượu, bản thân của cái ly đó bên trên có hai cái que, tức là nói rượu này nếu như uống nhiều quá thì hai cái que ở trên ly rượu sẽ đâm vô con mắt. Cho nên không được uống nhiều quá, coi chừng uống mù mắt. Cho nên trong ly rượu này có chứa đựng ý nghĩa giáo dục rất tốt. Không thể uống quá nhiều rượu. Cho nên cần phải bình tâm suy nghĩ, nếu như uống rượu không tiết chế, uống say rồi, hành vi điên đảo, sằng bậy, thậm chí hành động không có hợp với lễ giáo, có thể lúc đó sẽ mắng người, thậm chí kể những chuyện riêng tư của người khác, như vậy sẽ kết oán với người ta, thậm chí dẫn đến họa sát thân. Trong câu chuyện Dựng Biên đều có lấy những ví dụ thực tế. Quý vị nói chuyện riêng tư của người khác, người ta có thể hận thấu xương, có thể nguy hại tới tánh mạng của quý vị. Nhưng đó đều là sự không lý trí sau khi uống rượu mới làm ra những hành vi như vậy. Có người uống rượu quá sức, đi trên đường say xỉn, ngã lăn ra đường. Nhất là khi trời lạnh, rất nhiều người do uống rượu, sau đó ngủ ngay trên đất, sau cùng thì mất mạng. Do đều là nhiệt độ dưới không, ngay cả mạng sống cũng không còn. Người nhà họ có thể sẽ đau xót cả đời. Bây giờ còn có một vấn đề rất là nghiêm trọng, là uống rượu lái xe. Họ không chỉ làm tổn hại tới bản thân, họ còn gây nguy hiểm cho sự an toàn tánh mạng của mọi người. Chúng ta từng nhìn thấy, thậm chí do mình lái xe làm hại tới sinh mạng rất nhiều người, mất khống chế, xe tông rất nhiều người, rất nhiều gia đình đau đớn tuyệt vọng, đều là do ham uống rượu mà ra. Cho nên bây giờ pháp lệnh có hình phạt hết sức nặng đối với tội uống rượu lái xe. Tất nhiên, ngoài việc mình không được uống rượu quá độ ra, tất nhiên tốt nhất là không uống rượu. Và cũng phải khuyên người khác, uống rượu phải có chừng mực, thậm chí chỉ cần mọi người tụ họp, người lái xe nhất định không được uống rượu. Nếu không thì tới lúc đó họ gây ra sai lầm, gây ra tổn thương, có thể đều là sự hối tiếc cả đời của mọi người. Cái này cũng là bổn phận, trách nhiệm. Thậm chí, đối diện với giảng bối của chúng ta, đều nên dạy họ, tuổi còn nhỏ, đừng uống rượu. Uống rượu say là xấu nhất. Giúp cho họ tập thành thói quen tốt ngay từ nhỏ, không nhiễm phải những thói xấu. Người say xỉn thì không có lý trí, có thể sẽ làm chuyện phạm pháp, có thể phạm thượng. Lâu ngày rồi thì tập tính uống rượu ngày càng nặng. Rất có thể đức hạnh sẽ ngày càng kém đi. Bại hoại thanh danh của mình, có thể người làm quan sau cùng thì cũng không được làm quan nữa. Cấp trên của họ không tin tưởng họ nữa, hoặc xảy ra chuyện sẽ bị bãi chức. Còn người canh tác thì bỏ hoang ruộng đồng, không canh tác nữa. Người thương gia rất có thể đều thất bại, sau cùng vốn liếng bị mất sạch. Đây đều là kết quả có thể gây ra do việc uống rượu. Hơn nữa, nhất là uống rượu thường khiến cho dục vọng của con người, dục vọng tâm dục rất mạnh. Uống rượu rồi, tâm của họ đều đang trực cháy. Lúc đó, dâm niệm của họ lại khởi lên, thì rất khó mà kiểm soát hành vi của mình. Hơn nữa, sau khi uống rượu say rồi, dục vọng lại tăng trưởng. Khi làm chuyện đó, thì ngũ tạng đều xáo trộn, nhất định sẽ mắc bệnh. Hơn nữa mắc bệnh rồi, đều rất khó điều dưỡng. Những điều tai hại này trong Đại Trí Độ Luận của Phật Môn, những sai lầm có thể gây ra từ việc uống rượu, kể ra rất tường tận, kể ra 32 điều. Thật ra chúng ta xem rồi, có thể cảm nhận rất sâu sắc. Long Thọ Bồ Tát, Ngài hết sức từ bi. 32 điều này chủ yếu là người ta sau khi uống rượu thì không biết tiết chế, tâm vô tiết hạn. Đây là điểm thứ nhất. Bắt đầu kiểm soát không được hành vi của mình. Thứ hai, tài vật hư kiệt. Rất nhiều người uống rượu sau cùng đều khốn đốn khổ sở. Họ thích uống rượu nên không chăm chỉ làm việc, ngày ngày bê bết rượu chè. Sau cùng có thể một mảnh đất cắm dùi cũng không có. Tài vật hư kiệt. Thứ ba, chúng bệnh chi môn. Uống rượu hại thân, hại gan. Sau cùng kéo tới một đống bệnh. Đấu tranh chi bổn. Uống rượu vào thì không có lý trí, gây xung đột với người khác. Rất nhiều án mạng có liên quan tới rượu chè. Uống rượu vào thì rất nóng tính, sau đó đấu đá nhau, tàn sát nhau. Rất khó hòa giải. Thứ năm, uống rượu rồi lõa lộ phi tiện, đồng ư ngư mã. Uống rượu vô, ăn mặc quần áo không đúng với lễ tiết, lõa lộ thân thể, thậm chí cởi áo ra vắt trên vai. Nhìn không còn uy nghi của một con người nữa, giống như trâu ngựa vậy, giống hình tượng của một súc sinh. Thứ sáu, Ta vũ mạ chú, nhân sở tăng ác. Uống rượu say, ở đó nhảy loạn xạ lên, còn mắng người cùng bàn, khiến cho người ta căm ghét mình. Thứ bảy, ứng đắc vật nhi bất đắc. Vốn dĩ phước báo tài vật mình sẽ nhận được, giờ thì không nhận được, họ tổn đức, phước cũng không còn. Thứ tám, dĩ đắc vật nhi di thất. Vốn dĩ tài vật của họ cũng dễ bị mất mát, mơ mơ hồ hồ, có thể thường bị mất đồ. Thứ chín, nạc sự tận thuyết, tịnh tác truy hối, một số chuyện riêng tư, trụ vô thì nói bừa, kết quả sau khi tỉnh lại thì hối hận hết sức. Kể ra những chuyện riêng tư của bạn bè, có thể giao tình mấy năm cũng bị cắt đứt. Cho nên khi tỉnh lại thì hết sức hối hận. Thứ mười, túy trung đa thất, tịnh tắc tàm quý. Khi uống say thì mất hình tượng, tỉnh lại hết sức ái ngại. 11. Thân lực nhuyễn nhược, tố chất thân thể của họ ngày càng kém đi, mềm yếu, bất lực. 12. Diện sắc biến hoán, nếu như uống rượu nhiều, chắc chắn sẽ tổn hại tới sức khỏe, sắc mặt họ ngày càng kém. Hơn nữa người uống rượu, tâm trạng cũng kiểm soát không được tốt, thường hay nổi nóng bừa bãi. Mọi người có tiếp xúc qua người thích uống rượu chưa? Rất có thể tính khí của họ sẽ thay đổi thất thường. 13. Tâm trí mê hoặc. Cho nên, trong nhà Phật có nói, uống rượu mất hạt giống trí huệ, sát sanh mất hạt giống từ bi. Người thường sát sanh hại mạng, họ sẽ đánh mất lòng từ bi. Thường uống rượu, mơ mơ hồ hồ, không có lý trí sẽ đánh mất hạt giống trí huệ. Cho nên tâm trí của họ thường luôn mê mờ. 14. Che lấp trí huệ. 15. Bất tri kính phụ mẫu. Cho nên, rất nhiều người khi uống rượu xong, ngủ nghịch với cha mẹ, thậm chí còn mắng cha mẹ nữa, tội này hết sức là nghiêm trọng. Có một người tri thức, anh học tập rất dụng công, cũng rất dụng tâm sửa sai. Kết quả, công danh dẫn thi không lý tưởng lắm. Vừa hay gặp một cao nhân, ngài nói với anh, do anh thấy mình cũng rất chăm chỉ hành thiện, sao lại không thuận lợi trên đường công danh? Vị cao nhân này nói với anh, hồi còn nhỏ, cha của anh dạy dỗ anh, anh không vừa lòng, còn trừng mắt lại với cha anh, cho nên tội này khó tiêu. Do sinh mạng của chúng ta đến từ cha mẹ, còn không biết cảm ơn, còn trừng mắt giận dữ với cha mẹ, điều này phải hết sức sám hối hết lòng mới có thể từ từ tiêu trừ được. Cho nên người say rượu lại vô lễ với cha mẹ, phước báo của người này sẽ mất hết. 16. Bất tri kính quỷ thần, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Người say xỉn thì nói năng bừa bãi, đều xúc phạm đến quỷ thần. 17. Bất tri úy nhân ngôn, họ đánh mất tâm cung kính, không biết kính sợ giáo huấn của thánh nhân, không biết kính sợ lãnh đạo, thậm chí không biết kính sợ lời của nguyên thủ quốc gia, còn mắng chửi lãnh đạo, mắng chửi nguyên thủ quốc gia, tội này cũng rất là nặng. 18. Bất tri úy dương pháp, không kính sợ quy định quốc gia, mà còn xúc phạm. 19. Bằng đảng, húng ngược. 20. Là do uống rượu, chiêu cảm đến băng đảng, đầu trâu, mặt ngựa, náo loạn, say xỉn. Có thể sau cùng đều phạm pháp. Có thể đều bị khống chế theo pháp luật. Cho nên trong Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn có nói, hiệp nật ác thiếu, cựu tất thọ kỳ lụy. Sống với những người có thói quen xấu, thì sau cùng chắc rất có thể quý vị vô tình phạm tội, bị bọn họ lôi kéo phạm tội, cũng phải bị phán xét, biến thành đồng bọn. Việc này đều có thể xảy ra. Ví dụ nói họ đi cướp giật, quý vị không cướp, quý vị là đồng bọn, cũng sẽ bị phán xét. 20. Sơ diễn hiền thiện. Người ưa uống rượu, họ rất ít khi chủ động thân cận với người thiện lương hiền đức. 21. Không biết hổ thẹn. 22. Dị bạo nộ, nóng tính. 23. Bất thủ lục tình. Lục tình này là hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố. Họ không khống chế được những cảm xúc của mình. 24. Túng sắc, vô độ, phóng túng sắc dục, không biết tiết chế. Thực ra, thân thể, da tóc đều từ cha mẹ. Người có hiếu tâm thực sự, người có tình nghĩa thực sự, lúc nào cũng nhắc nhở mình, tổn thương thân thể mình là tổn thương tới cha mẹ của mình, là làm đau lòng những người thương yêu mình, không thể làm như vậy. 25. Cung nhân bính khí. Vốn dĩ những người cung kính chúng ta dần dần rất thất vọng, sẽ rời xa chúng ta. 26. Làm việc không cẩn thận, cuồng vọng, không kiên nể. 27. Tỷ trú tác giả, sự nghiệp đô phế. Họ uống rượu đến nỗi ban ngày cũng uống, cũng say xỉn, sự nghiệp đều hoang phế. 28. Phạm danh giáo tội. Danh giáo chỉ nho gia, đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức. Uống nhiều rượu, hành vi không đúng với lễ giáo, xúc phạm tới giáo huấn của thánh hiền. 29. Khí xả thiện pháp, không muốn hành thiện, tuân theo thiện pháp. 30. Diễn ly niết bàn, tức là diễn ly giải thoát. Dục vọng của họ ngày càng nặng, không thể thành tựu đạo nghiệp được. 31. Chúng si cuồng nhân. Họ gieo trồng nhân ngu si cuồng vọng. 32. Thân hoại mạng chung, đọa ư ác đạo. Sau đó, tài vật của họ, danh lợi tài vật của họ đều bị phá hỏng rất dễ dàng. Điều này đã chỉnh lý trong Trí Độ Luận cho chúng ta. Uống rượu không tiết chế, 32 điều xấu. Vậy, nhắc nhở mình phải tiết chế, không được phóng túng như thế nào. Có một người tri thức tên là Trần Hảo. Vốn dĩ anh ấy rất thích uống rượu. Anh còn làm đề học ở Sơn Đông. Kết quả di chúc trước khi cha của anh qua đời, cha muốn anh cai rượu. Tất nhiên anh cũng có lòng hiếu thảo. Bản thân đã bảo công nhân làm một ly rượu nhỏ, sau đó khắc chữ ở trong ly. Đã khắc 8 chữ: phụ mệnh giới tửu, chỉ ẩm thập bôi. Ly rượu nhỏ, cha ra lệnh phải cai rượu, cho nên chỉ uống có 10 ly nhỏ là không được uống nữa. Đây cũng là một cách để tiết chế bản thân của mình. Không chỉ tự mình tiết chế, mà ngay cả trong một gia đình, biết tiết chế khi uống rượu cũng là một gia quy quan trọng. Ở vùng Phổ Giang, phía tây nam thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, gia quy của nhà họ Trịnh ở Phổ Giang, con cháu chưa tới 30 tuổi thì không cho phép uống rượu. Người trưởng thành thì có thể uống một chút ít. Nhưng nếu như sau khi uống rượu có xảy ra chuyện gì, ví dụ như uống quá chén mà phát cuồng, thậm chí còn mắng chửi người, nhất định phải xử trị bằng gia pháp, phải đánh bằng roi. Khi đón tiếp khách khứa, quan trọng nhất, người chủ phải hết lòng đón tiếp. Chắc chắn không thể miễn cưỡng khách uống rượu. Hơn nữa, tất cả phụ nữ đều không được cùng lên bàn để uống rượu. Thế điểm này, các đồng bào nữ, đó chẳng phải là hình như nam nữ không bình đẳng sao? Mọi người thử nghĩ coi, người nữ uống rượu say thì rất là khó coi. Hơn nữa, bản thân của người nữ vốn dĩ có một vẻ đẹp rất nhu thuận, e ấp. Nhưng sau khi uống rượu thì cử chỉ vô lễ, không thỏa đáng, có thể là khiến cho người ta chê cười. Và người quá 50 tuổi, quá 50 tuổi, vậy thì tùy họ tự biết kiềm chế. Khi người ta đến tuổi 50, khá là chững chạc, họ có chừng mực nhất định. Đây là trong trị gia cũng coi trọng tiết chế việc uống rượu. Trong giáo dục thì nhấn mạnh việc phòng ngừa khi chưa xảy ra, ngăn chặn khi chưa phát sinh, phương pháp dự phòng. Từ việc trẻ con không hám tài, sau đó biết những cái hại của việc uống rượu. Điều này có ích rất nhiều đối với cuộc đời của họ. Họ mới không bị rơi vào cạm bẫy của cuộc đời. Nhưng nếu từ nhỏ đã không có sự giáo dục này, thực sự nghiện rượu rồi, thì đúng là nỗi bất hạnh của gia đình họ. Gia đạo chắc chắn sẽ bị suy bại. Chúng ta xem câu tiếp theo. Dự kiên khiêu mậu dịch, vật chim tiện nghi. Kiến cùng khổ thân lân, tu gia ôn tuất. Dự kiêu khiêu mậu dịch là mua đồ của những người buôn bán nhỏ. Đừng có chèn ép họ. Người buôn thúng bán bưng mưu sinh rất là khó khăn. Mà chúng ta còn trả giá với họ, khiến cho họ khốn đốn. Đây là điều thất đức. Đây là cách giải thích thứ nhất. Cái đó có thể mở rộng ra. Ví dụ nói chúng ta hợp tác với người ta làm sự nghiệp, nhất định không được có ý niệm sẽ tranh lợi với họ. Thậm chí có thể cho thì nhiều, nhận lại ít. Đây là giáo huấn trong Đệ Tử Quy, bao gồm cảm ứng thiên có nói. Chia nhiều lấy ít. Đẩy nhiều lấy ít. Điểm này thể hiện ở Bào Thúc Nha thời Xuân Thu. Ông không hám lợi của người, hết sức là chất phác. Hồi đó, ông làm ăn với Quảng Trọng, cùng làm kinh doanh. Kết quả, Quảng Trọng lấy khá nhiều tiền. Người ta đã nhắc nhở ông. Ông không chỉ không tính toán, ông còn nói, nhà của Quảng Trọng khá nghèo, thông cảm cho tình cảnh của ông ấy. Chúng ta học thánh giáo, nhất định phải bắt đầu học từ sự hậu đạo. Chúng ta xem hai chữ hậu đạo. Hậu, đức dày mới có thể tải vật. Hơn nữa, từ hậu này, chúng ta sẽ nghĩ đến cái đức của thiên địa. Văn hóa truyền thống làm theo cái đức của thiên địa. Hậu đức tải vật nghĩa là đại địa này. Hùng hậu. Hơn nữa, từ hậu này, rất hùng hậu, rất chất phác. Thà bản thân của mình thiệt thòi, cũng không hám lợi của người khác. Cho nên hậu có ý nghĩa này. Hơn nữa, hậu cũng là sự tích lũy từ từ không gián đoạn. Nghĩa là thông qua những việc mình gặp trong cuộc đời đều đến bồi dưỡng đức hạnh của mình. Phải ngày đức nhiều, ngày lỗi ít. Như vậy mới có thể tải vật. Đức của mình càng dày, cống hiến đối với xã hội, với gia đình càng lớn. Và từ đạo trong hậu đạo này là lúc nào cũng có lòng nhân đạo, đạo nghĩa, suy nghĩ cho người khác. Đây là tinh thần hậu đạo. Thực hành cụ thể. Đầu tiên, cái thứ nhất, chúng ta nói con người phải tích đức. Trước tiên phải bắt đầu tích từ cái miệng. Hòa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Cái miệng vô đức thì sẽ gây ra tội nghiệp. Cho nên điều thứ nhất, không nói xấu người, không phơi bày cái xấu của người khác, vì là tổn hại đến sự hậu đạo của mình. Vào thời Xuân Thu, khi Sở Trang Dương thiết đãi quần thần của mình, đột nhiên gió thổi rất lớn, thổi tắt hết đèn lửa, do mọi người đã uống rượu, khó tránh khỏi hành vi hơi bất thỏa đáng. Trong đó có một thần tử đi kéo áo phi tử của Trang Dương. Vị phi tử này của Trang Dương hành động cũng rất là nhanh nhẹn. Sau khi nàng bị kéo áo, lập tức nắm dây mũ đối phương lôi xuống, rồi nhanh chóng đi báo với Trang Dương, nói là có người dám phi lễ với mình, kéo áo mình, ngày mau đốt đèn lên, người có dây mũ bị đứt là sẽ bắt ra được. Mọi người thử nghĩ coi, phi tử của mình bị người ta kéo áo, đàn ông bình thường có thể sẽ không bao dung được, sẽ lôi sự sai trái của người đó ra sỉ nhục họ trước chúng. Nhưng mà Trang Dương dù gì cũng là vua một nước, rất là độ lượng. Dù sao ta đã thiết đãi mọi người, phải để cho mọi người vui hết mình, không thể vừa ý của nàng mà làm mất hứng của nhiều người như vậy được. Hơn nữa, do uống rượu nên hơi mất tự chủ, cái này cũng có thể xảy ra. Kết quả, Trang Dương hạ lệnh, hôm nay mọi người uống thoải mái. Sau đó, nhất định phải uống sao cho dây mũ đều đứt hết. Như vậy mới vui được. Kết quả sau khi mọi người nghe xong thì đều bứt đứt dây mũ, đốt đèn lên, thì không phân biệt được ai với ai nữa. Vậy sao? Sở quốc và Tấn quốc đánh nhau, chiến cục khá là nguy cấp. Kết quả có một người xông pha sa trường, cứu được Trang Dương. Sau đó, sau khi thắng trận, Trang Dương đã nói với người đó, trước đây ta cũng không đặc biệt chiếu cố ngươi, sao ngươi lại bất chấp sanh tử đến giúp ta? Kết quả, thần tử này nói, mình chính là người hồi đó bị kéo đứt dây mũ, nên muốn làm sao để báo ơn này của Trang Dương. Cho nên chúng ta thấy, không phơi bày cái xấu của người là trồng xuống cái nhân này, chiêu cảm người khác cứu ông một mạng. Nếu như hồi đó Trang Dương mà phơi bày cái xấu của anh ta ra, sau đó thì có thể lần nguy nan này ông ấy đã không tránh khỏi, thậm chí đương sự có thể sẽ mang hận trong lòng. Cho nên một thái độ xử sự của con người đúng đắn rồi thì là phước, sai lệch thì biến thành họa. Cho nên không phơi bày cái xấu của người để không khiến cho họ phải mất mặt, có thể che đậy sai lầm của họ. Dựng của tiên sinh Liễu Phàm. Tiên sinh Thẩm Tâm Tùng, ông ấy đã làm rất tốt. Ông ấy còn giúp người khác che đậy lỗi lầm. Do có một lần, ông đem bộc nhân cùng tham gia tiệc rượu. Chẳng may người ở dưới ông đều uống say hết. Vốn dĩ khi họ về đều phải chèo thuyền. Người bên dưới đều uống say hết, kết quả biến thành chủ nhân của họ phải chèo thuyền đưa họ về, rồi bảo vợ họ mau mau đưa họ vô phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, Thẩm tiên sinh ngủ rất trễ. Vợ của ông hết sức thắc mắc, cũng rất lo lắng. Đời này chưa thấy ông ngủ muộn như vậy bao giờ, liền đi gọi ông. Nói sao hôm nay ông ngủ muộn thế? Thực ra ông đã tỉnh rồi, là không dậy đó thôi. Ông nói nếu như mình dậy sớm quá thì những người bên dưới nhìn thấy họ sẽ rất áy náy và ái ngại. Hôm qua uống rượu say, còn để chủ nhân đưa họ về. Do họ đã uống rượu rồi, hôm nay nhất định sẽ dậy trễ. Lại nhìn thấy ông chẳng phải càng thêm áy náy sao? Ông nói mình đợi họ đều ra ngoài làm việc rồi, mình sẽ dậy. Cho nên mềm mỏng đến nỗi không khiến cho người khác phải áy náy, không khiến cho người ta bị mất mặt. Chúng ta xem những câu chuyện này, phản tỉnh chính mình. Trước đây không hiểu chuyện, không hiểu thái độ xử sự hậu đạo. Có lúc cùng với người ta tranh biện chuyện gì đó, nói những lời khiến cho người ta không biết phải đáp trả như thế nào, không biết nói gì hơn, chúng ta còn tự cảm thấy rất đắc ý. Ăn nói rất ghê gớm, ép người ta không biết nói gì. Thực ra đó đều là tổn hại tới âm đức. Cho nên người có hiểu lý hay không, đối với vận mệnh cuộc đời của mình sẽ ảnh hưởng rất lớn. Có một người tri thức đời Minh, tên là Từ Văn Trinh. Ông mời người ta tới nhà của mình để ăn cơm. Kết quả vừa hay, có một người khách khởi niệm tham, muốn lấy trộm chiếc cốc vàng để làm của riêng. Kết quả đã bỏ nó vào trong mũ của mình. Sau đó, do người khách này cũng uống say, đi đứng hơi chao đảo. Những người ở bên dưới đều đang tìm sao không thấy chiếc cốc đó nữa. Kết quả người khách đó ngã ra giữa nhà. Chiếc cốc đó rớt ra. Từ Văn Trinh đã biết rồi. Người ở bên dưới ông đều đang xôn xao, sao tìm không thấy. Ông nói ta đã cất đi rồi. Kết quả người này ngã xuống, chiếc cốc lại lộ ra. Ông nhanh chóng đi qua nhặt chiếc cốc, giấu vào tay áo của ông ta. Không muốn để cho ông ta xấu hổ ở trước mặt mọi người. Cho nên người hậu đạo, trọng nghĩa, khinh lợi. Chiếc cốc này cũng là vật ngoài thân. Sĩ diện của người khác này, thậm chí thanh danh của họ vì cái này mà bị hủy hoại, ông cũng không đành lòng. Nhưng chúng ta nghĩ coi, người này về tới nhà, khi tỉnh lại, ủa, cái cốc vốn gì ở trong mũ sao bây giờ lại ở trong tay áo vậy nè? Từ từ ông ấy sẽ hiểu ra, rất hổ thẹn. Cho nên, đức hạnh sâu dày của người xưa đã làm được điều gì? Khiến đối phương tự nhiên sanh tâm hổ thẹn, chứ không phải dùng ngôn ngữ đi yểm người khác, đi sỉ nhục người khác. Người có học không làm những việc như vậy. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.